Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 3 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên thống nhất các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố.
Thực hiện chỉ đạo của Ban dân vận Thành ủy và Đảng ủy Phường Túc Duyên, chi bộ tổ dân phố số 1 đã triển khai mô hình tổ dân vận khéo trên lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội. Từ đó đến nay, mô hình đã đem lại nhiều hiệu quả thiết thực.
Một trong những tiện ích trên ứng dụng Si Thái Nguyên là người dân có thể phản ánh đến chính quyền địa phương các vấn đề trên nhiều lĩnh vực. Thông qua mục phản ánh hiện trường, nhiều vụ việc vi phạm về giao thông đã được xử lý kịp thời. Chuyên mục an toàn giao thông trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 2 tháng 12, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị thống nhất các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19 dự kiến diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 12 năm 2021, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã phối hợp với Thường trực Hội đồng Nhân dân, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các phường xã tổ chức hai buổi tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực tuyến tại 32 phường xã với 1.430 cử tri tham dự. Qua các buổi tiếp xúc cử tri, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã tiếp thu 74 ý kiến của cử tri, đề cập đến 9 nhóm vấn đề gồm quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, bồi thường hỗ trợ tái định cư, quản lý dự án, đầu tư xây dựng cơ bản, quy hoạch quản lý đô thị, điện nước sinh hoạt, viễn thông, văn hóa xã hội, giáo dục đào tạo, y tế, chế độ chính sách, nhóm ý kiến khác và các nội dung thuộc thẩm quyền. Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố giao cho Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố tiến hành tổng hợp đầy đủ, chính xác, ngắn gọn, rõ ràng các ý kiến của cử tri, khẩn trương hoàn thiện báo cáo để trình tại kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19 và làm căn cứ để Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu giải quyết các ý kiến thuộc thẩm quyền trong thời gian tới.
Theo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, có một ý kiến của cử tri phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên kiến nghị về việc dự án khu đô thị An Phú được quy hoạch xây dựng từ nhiều năm nay nhưng đến nay chưa triển khai thực hiện. Nhiều hộ dân trong quy hoạch của dự án gặp khó khăn trong xây dựng, chuyển nhượng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đề nghị tỉnh sớm có phương án giải quyết để nhân dân ổn định đời sống. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành địa phương, đơn vị chức năng tham mưu giải quyết kịp thời. Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong đó có nội dung trả lời ý kiến của cử tri phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên như sau. Ngày 13 tháng 9 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 2863 chấm dứt hiệu lực văn bản của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc thực hiện dự án khu đô thị An Phú, thành phố Thái Nguyên. Trong đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên căn cứ các quy định của pháp luật và chức năng nhiệm vụ của ngành, đơn vị thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động dự án khu đô thị An Phú, đồng thời thu hồi các văn bản pháp luật có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.
Chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ngày 3 tháng 12, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị triển khai các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, chăm lo Tết cho người lao động trên địa bàn. Tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2021, trên địa bàn thành phố có trên 4.500 doanh nghiệp đang hoạt động. Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, song nhiều doanh nghiệp đã thích ứng linh hoạt bằng cách năng động tìm hướng sản xuất phù hợp. Do vậy, nhiều đơn vị vẫn duy trì việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động với mức lương bình quân từ 7 triệu đến 10 triệu đồng trên tháng. Tuy nhiên, còn một số doanh nghiệp kinh doanh các ngành dịch vụ, khách sạn, dịch vụ ăn uống phải tạm ngừng kinh doanh, dẫn đến người lao động mất việc làm. Trước những khó khăn đó, công đoàn cơ sở các đơn vị đã tham mưu với người sử dụng lao động, hỗ trợ kinh phí và hướng dẫn người lao động làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp. Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động thành phố đã tập trung mọi nguồn lực cho công tác chăm lo đời sống cho người lao động, kịp thời thăm hỏi, động viên người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tính đến ngày 30 tháng 11, đã chi trên 200 triệu đồng hỗ trợ người lao động gặp khó khăn, triển khai kịp thời các văn bản của nhà nước quy định về chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn trong dịch COVID-19 tới 100% công đoàn cơ sở. Tại hội nghị, nhiều công đoàn cơ sở đã chia sẻ những khó khăn thuận lợi trong các hoạt động hỗ trợ, chăm lo người lao động. Liên đoàn Lao động thành phố đã triển khai nhiều nội dung quan trọng về công tác chăm lo đời sống cho người lao động, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Tính từ 8 giờ ngày 2 tháng 12 đến 8 giờ ngày 3 tháng 12, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên ghi nhận thêm 7 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong số này có 6 trường hợp F1 đang được cách ly tại các khu cách ly tập trung và 1 trường hợp ở xóm 10, xã Phúc Tân, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Trường hợp này có yếu tố dịch tễ như sau. Bệnh nhân điều trị tại khoa tai mũi họng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên từ ngày 23 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11 năm 2021, với chẩn đoán viêm xoang mãn tính đợt cấp. Ngày 2 tháng 12 năm 2021, bệnh nhân đến thăm anh trai cư trú cùng địa chỉ trên đang điều trị tại khoa ngoại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Tại đây, bệnh nhân được tiến hành lấy mẫu xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 và có kết quả dương tính. Từ ngày 1 tháng 11 năm 2021 đến 8 giờ ngày 3 tháng 12, thành phố Thái Nguyên ghi nhận 118 trường hợp F0. Qua điều tra truy vết xác minh, các địa phương và các cơ quan chức năng thành phố Thái Nguyên xác định được 2.550 trường hợp F1, tăng 47 trường hợp so với ngày 2 tháng 12, 13.625 trường hợp F2, tăng 350 trường hợp so với ngày 3 tháng 12, đã tiến hành xét nghiệm 27.155 mẫu, trong đó có 4.039 mẫu xét nghiệm test nhanh, 23.116 mẫu xét nghiệm PCR. Hiện có 806 các trường hợp F1, và người về từ vùng dịch đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung, 48 trường hợp F1 đang cách ly tại các cơ sở y tế.
Với tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn cùng các đơn vị trực tiếp làm công tác phòng chống dịch COVID-19 và các trường học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, có giáo viên và học sinh phải thực hiện cách ly tập trung theo quy định. Trường Trung học cơ sở Nha Trang, thành phố Thái Nguyên đã kêu gọi sự quyên góp ủng hộ về nhu yếu phẩm và tiền mặt của học sinh, phụ huynh và các nhà hảo tâm. Ngày 2 tháng 12, Ban giám hiệu cùng Công đoàn và Đoàn Thanh niên nhà trường đã tổ chức trao tặng 10 triệu đồng, gồm tiền mặt và thực phẩm đóng hộp cho các y bác sĩ Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên, nơi đang trực tiếp điều trị cho các bệnh nhân COVID-19. Trong dịp này, nhà trường cũng đã tổ chức hỗ trợ trực tiếp cho giáo viên và học sinh Trường Trung học cơ sở Phú Xá và Trung học cơ sở Tích Lương. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường Phan Đình Phùng nhiều nhu yếu phẩm cùng tiền mặt để gửi đến các cá nhân đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch hoặc giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, những năm trước đây, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tại tổ dân phố 1 phường Túc Duyên tương đối phức tạp. Nhưng từ năm 2018 đến nay, thực hiện chỉ đạo của Ban dân vận thành ủy và Đảng ủy phường, chi bộ tổ dân phố đã triển khai mô hình tổ dân vận khéo trên lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội. Từ đó đến nay, mô hình đã đem lại nhiều hiệu quả thiết thực. Ghi nhận của phóng viên Thùy Linh.
Dưới sự hướng dẫn của Ban dân vận thành ủy và Đảng ủy phường, chi bộ tổ dân phố đã thành lập tổ dân vận khéo, nòng cốt là các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng các ngành đoàn thể ở cơ sở và thành viên của ban hành giáo họ đạo. Từ khi thành lập đến nay, tổ thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đặc biệt là tuyên truyền thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Từ đầu năm 2020 đến nay, khi dịch COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, Tổ dân vận khéo đã chủ động trao đổi và thống nhất với Ban hành giáo họ đạo tuyên truyền hướng dẫn bà con giáo dân tuân thủ khuyến cáo 5K của Bộ Y tế và các quy định phòng chống dịch của tỉnh, thành phố. Kịp thời báo cáo với chính quyền địa phương những trường hợp trở về từ các vùng có dịch để thực hiện tốt công tác khai báo, cách ly y tế. Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Ngọc Thiện, chùm trưởng giáo họ Oánh cho biết.
Chúng tôi cũng đã cùng với bà con và cũng đã mua cái trang thiết bị về sát khuẩn y tế, về khẩu trang, rồi ngồi cũng thông báo cho bà con là ngồi giãn cách theo cái quy định của bên Bộ Y tế đã quy định, thì bà con cũng đã tuân thủ rất nghiêm túc về vấn đề này.
Do đặc thù tổ dân phố nằm gần chợ đầu mối Túc Duyên, lại có nhiều hộ dân kinh doanh ở mặt đường Bến Oánh, nên tổ dân vận khéo đã đi đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, nhắc nhở, giúp người dân hiểu được lợi ích chung của việc giữ gìn trật tự mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường. Hàng năm, 100% các hộ dân đều ký cam kết về việc giữ đường thông hẻ thoáng, bán hàng hóa đúng nơi quy định và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong khu vực. Hiện nay có 50% số hộ dân trong tổ đã tự giác lắp đặt camera trước cửa nhà để giám sát, bảo đảm an ninh trật tự tại gia đình và khu vực. Ông Nguyễn Văn Kính, tổ trưởng tổ dân phố 1, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên nói:
Trên cái quan điểm của Đảng và Chính phủ là phường xã là pháo đài, nhân dân là chủ thể, thì mọi sự quyết định thành công hay không là ở nhân dân. Cho nên là chúng tôi đã kết hợp đến vận động từng hộ gia đình trên tinh thần là chúng ta là người công giáo, sống ở xã hội, chúng ta phải làm tròn trách nhiệm. Thứ hết là thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, thực hiện pháp luật của nhà nước và chủ trương và quy định của địa phương. Thế thì nhân dân từ đó, nhân dân đã thấu hiểu và thực hiện tốt.
Từ hiệu quả tích cực của mô hình tổ dân vận khéo, nên trong các năm qua, tổ dân phố 1 luôn được Ủy ban Nhân dân phường Túc Duyên công nhận là tổ dân phố văn hóa, đạt tiêu chuẩn đảm bảo an toàn an ninh trật tự theo quy định thông tư số 23 của Bộ Công an. Đánh giá về hiệu quả của mô hình tổ dân vận khéo, ông Phạm Văn Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Từ khi mà có cái mô hình dân vận khéo đạo về cái an ninh trật tự này thì tai nạn xã hội, nhất là cái tai nạn ma túy trên địa bàn thì không còn nữa. Và cái việc mà đảm bảo về an toàn giao thông rồi là đảm bảo về trật tự mỹ quan đô thị thì riêng cái tổ 1 này đã được thực hiện rất là tốt.
Là một tổ đông dân cư với gần 1.000 nhân khẩu, có 5 dân tộc anh em cùng chung sống và có 70% dân số là người theo đạo Thiên Chúa. Tuy nhiên do làm tốt công tác dân vận nên những năm qua, đồng bào lương giáo tại đây luôn sống đoàn kết, yêu thương giúp đỡ nhau, cùng nhau xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ngày càng ổn định và phát triển.
Chuyên mục An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục hôm nay, sau phần tin là bài viết Tai mắt góp phần đảm bảo an toàn giao thông. Sau đây là nội dung chi tiết. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản chấp thuận lắp đặt biển báo hiệu đường bộ, tổ chức giao thông trên một số tuyến đường, phố thuộc địa bàn thành phố Thái Nguyên. Theo đó, có 5 vị trí sẽ tổ chức lắp đặt các biển báo cấm rẽ, cấm đỗ dừng và cấm đi ngược chiều. Cụ thể như cấm các phương tiện rẽ trái và quay đầu xe từ đường Cách mạng tháng 8 vào ngõ 197 đường Cách mạng tháng 8, đường vào trường tiểu học Nha Trang theo khung giờ từ 6 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút, chiều từ 16 giờ đến 19 giờ. Phân luồng phương tiện chỉ được phép rẽ phải khi lưu thông từ ngõ 197 ra đường Cách mạng tháng 8, từ phố Đồng Quang ra đường Hoàng Văn Thụ. Thời gian từ 6 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút, chiều từ 16 giờ đến 19 giờ. Cấm đi ngược chiều từ đường dân sinh khu dân cư 3, 4, 5 phường Đồng Quang, đoạn nối tiếp phố Văn Cao ra đường Việt Bắc. Cấm dừng và đỗ xe bên phải đường Bắc Cạn hướng đi Tân Long, đoạn từ ngõ số 1 đường Bắc Cạn đến ngã ba Mỏ Bạch. Cấm dừng và đỗ xe trên tuyến đường Bến Tượng, khu vực đầu cầu Bến Tượng, đến giao đường Đội Cấn thuộc địa phận phường Trương Vương. Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên chịu trách nhiệm tổ chức lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo hiệu đường bộ theo các quy chuẩn kỹ thuật, giao Sở Giao thông Vận tải kiểm tra hướng dẫn thành phố Thái Nguyên thực hiện đảm bảo tuân thủ theo quy định.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi được đưa vào triển khai, ứng dụng công dân số C Thái Nguyên đã tạo nền tảng kết nối giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp. Một trong những tiện ích trên ứng dụng này là người dân có thể phản ánh đến chính quyền địa phương các vấn đề trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt thông qua mục phản ánh hiện trường, nhiều vụ việc vi phạm về giao thông đã được xử lý kịp thời. Bài viết sau của tác giả Thúy Hằng đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Khi vào mục phản ánh hiện trường về an toàn giao thông trên ứng dụng C Thái Nguyên, độc giả sẽ thấy ngay rất nhiều ý kiến của công dân đã được các cơ quan chức năng giải quyết nhanh chóng. Đơn cử như phản ánh xe ô tô phóng nhanh đi sai làn đường trên cầu Bến Tượng lúc 13 giờ 30 phút ngày 10 tháng 10 năm 2021, được công dân gửi bằng video clip đã được Trung tâm Công nghệ Thông tin thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận và chuyển đến Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Ngay sau đó, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo lực lượng công an địa phương kiểm tra giải quyết. Đến ngày 13 tháng 10 năm 2021, Công an thành phố Thái Nguyên đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Cương, hộ khẩu thường trú tại tổ 13 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên về hành vi điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định. Hình thức xử lý là tạm giữ giấy phép lái xe ô tô hạng B2. Mức tiền phạt đối với hành vi vi phạm trên là từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng. Ngoài ra, hình thức phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Hiện Công an thành phố đang hoàn thiện hồ sơ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi của ông Nguyễn Văn Cương theo quy định. Một vụ việc tiêu biểu khác là phản ánh xe ô tô vượt đèn đỏ gây mất an toàn giao thông cũng được các cơ quan chức năng xử lý kịp thời. Theo phản ánh của công dân trên ứng dụng xe Thái Nguyên, vào hồi 16 giờ 16 phút ngày 29 tháng 10 năm 2021, lái xe ô tô con mang biển kiểm soát 20A18897 đã cố tình vượt đèn đỏ tại khu vực ngã tư trường Trung học phổ thông Dương Tự Minh hướng Quán Triều đi trung tâm thành phố Thái Nguyên. Qua xác minh của Công an thành phố Thái Nguyên, sự việc diễn ra đúng như phản ánh của công dân. Thời điểm trên, Trần Quang Huy, hộ khẩu thường trú tại tổ 2 phường Hòa Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, điều khiển xe ô tô đi trên đường Dương Tự Minh đã không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông theo quy định tại điểm A khoản 5 điều 5 Nghị định 100/2019 NĐ-CP. Hiện Công an thành phố đang hoàn thiện hồ sơ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi của ông Trần Quang Huy theo quy định. Trên đây chỉ là hai vụ việc điển hình, còn rất nhiều các phản ánh của công dân liên quan đến tình trạng xe buýt phóng nhanh vượt ẩu, xe ô tô bật đèn pha ảnh hưởng đến tầm quan sát của các phương tiện giao thông, việc lấn chiếm vỉa hè lòng đường để kinh doanh đã được các địa phương chỉ đạo lực lượng chức năng điều tra xử lý, giải quyết và công bố kết quả để người dân nắm bắt theo dõi. Ông Võ Công Hoan ở tổ 9 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên cho rằng ứng dụng xe Thái Nguyên rất hữu ích. Các phản ánh của công dân về những sai phạm nếu có đủ căn cứ đều được chính quyền chỉ đạo xử lý kịp thời, đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật. Việc dùng hình ảnh video người dân cung cấp để xử lý các trường hợp vi phạm giao thông chính là phát huy tai mắt của dân, giúp cơ quan công an có thêm bằng chứng để xử phạt người có hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông nói riêng và vi phạm pháp luật nói chung. Trao đổi với chúng tôi, ông Vũ Trường Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin thuộc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, từ khi vận hành đến nay, trên ứng dụng xe Thái Nguyên đã tiếp nhận trên 50 lượt phản ánh về những hành vi vi phạm giao thông. Những phản ánh bằng video clip rõ hình ảnh, phương tiện vi phạm, chúng tôi đều chuyển cho các cơ quan chức năng giải quyết và thông báo kết quả công khai để người dân giám sát. Qua các ý kiến phản hồi cho thấy, người dân rất có ý thức trách nhiệm trong việc phản ánh những vi phạm, chứ không chỉ riêng lĩnh vực giao thông. Có thể nói, ứng dụng xe Thái Nguyên đã phát huy vai trò của những công dân số. Từ phản ánh của công dân qua ứng dụng này, nhiều vụ vi phạm quy định giao thông đường bộ đã được xử lý, đăng tải kết quả công khai để người dân nắm bắt, giám sát. Với sự vào cuộc kịp thời của các cơ quan chức năng đã tiếp thêm niềm tin của người dân vào chính quyền, hành động, kiến tạo, vì nhân dân phục vụ.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 29 tháng 11 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên ban hành công văn số 4219 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Chúng tôi trích lược một số nội dung của công văn như sau. Theo báo cáo tổng hợp của cơ quan chức năng, từ ngày 22 tháng 11 năm 2021 đến nay trên địa bàn thành phố ghi nhận nhiều trường hợp công dân dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có những người chưa rõ nguồn lây, có người trở về từ vùng dịch chưa được quản lý chặt chẽ, dẫn đến có lịch trình di chuyển đến một số địa điểm công cộng, làm lây lan phát sinh nhiều ca F0 trên địa bàn thành phố. Gần đây, có nhiều ca nhiễm mới là công nhân phát sinh từ ổ dịch công ty New An, khu công nghiệp Điểm Thụy, Phú Bình, lan ra nhiều huyện trong toàn tỉnh. Tình hình dịch COVID-19 tiếp tục sẽ có những diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường. Để tiếp tục thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, chủ động và kịp thời ứng phó, không để dịch lây lan, bảo vệ sức khỏe an toàn cho người dân thành phố, góp phần vào việc giữ gìn thành quả công tác phòng chống dịch trong toàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, Ủy ban Nhân dân các phường xã thực hiện một số nội dung sau. 1. Tập trung tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn đến tất cả người dân trên địa bàn, nắm chắc và hiểu rõ nghĩa vụ, trách nhiệm, phải tuyệt đối tự giác tuân thủ các quy định phòng chống dịch để tự bảo vệ sức khỏe, tính mạng của bản thân và gia đình. Đặc biệt phải hướng dẫn người nhà, người thân, đối tác giao dịch khi đến trở về thành phố Thái Nguyên phải thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, tuyệt đối không tiếp xúc với mọi người khi bản thân mình về đến từ vùng dịch. Khuyến khích công dân tự xét nghiệm PCR có kết quả âm tính mới vào địa bàn thành phố Thái Nguyên. Nếu công dân vi phạm hoặc làm lây lan dịch bệnh sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 2. Thực hiện nghiêm công văn số 5532 UBND KGVX ngày 10 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên và công văn số 3493 UBND VP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Trong đó, thực hiện cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, theo dõi sức khỏe đối với tất cả các trường hợp có nguy cơ cao, có dấu hiệu nghi nhiễm COVID-19, người về từ các địa bàn dịch cấp độ 3, cấp độ 4, người đến về từ các địa phương đang có diễn biến dịch phức tạp như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Tiền Giang, Hà Nam, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Giang, Phú Thọ, kể cả những người đến về thành phố Thái Nguyên trong ngày theo nguyên tắc. Đối với những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng, tính đến thời điểm về địa phương, Ủy ban Nhân dân phường xã ban hành thông báo, trong đó nêu rõ các nội dung: công dân tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong 7 ngày kể từ ngày về địa phương, không đến nơi đông người trong 7 ngày tiếp theo và luôn thực hiện nghiêm thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung đông người, khai báo y tế, thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất. Đối với những người tiêm chưa đủ liều vaccine phòng COVID-19, Ủy ban Nhân dân phường xã ban hành quyết định cách ly, trong đó nêu rõ các nội dung: cách ly công dân tại nhà nơi lưu trú 7 ngày, công dân tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong vòng 7 ngày kể từ ngày về địa phương, không đến nơi đông người trong 7 ngày tiếp theo và luôn thực hiện nghiêm thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung đông người, khai báo y tế, thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 kể từ ngày về địa phương. Đối với những người chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19, Ủy ban Nhân dân phường xã phối hợp với phòng y tế, trung tâm y tế và công an thành phố thực hiện đưa người đi cách ly tại khu cách ly tập trung của thành phố. Kết thúc cách ly, Ủy ban Nhân dân phường xã ban hành thông báo, trong đó nêu rõ các nội dung: công dân tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong 14 ngày tiếp theo và luôn thực hiện nghiêm thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung đông người, khai báo y tế, thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 kể từ ngày về địa phương. Lưu ý, khi ban hành quyết định cách ly tại nhà, thông báo tự theo dõi sức khỏe tại nhà thì đồng thời yêu cầu công dân ký cam kết thực hiện các quy định phòng chống dịch. Nếu không thực hiện hoặc để xảy ra lây lan, nhiễm dịch bệnh sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, có mẫu bản cam kết kèm theo. Đối với các trường hợp thực thi công vụ khi đến trở về thành phố Thái Nguyên để thực thi công vụ đều phải được kiểm soát, phải khai báo y tế tại địa điểm hỗ trợ nhân dân phòng chống dịch COVID-19 hoặc trạm y tế phường xã nơi đến về thành phố Thái Nguyên. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, phải tuân thủ, luôn thực hiện nghiêm thông điệp 5K, khuyến cáo khi đến trở về thành phố Thái Nguyên, thực hiện tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong vòng 7 ngày, không đến nơi đông người trong 7 ngày tiếp theo. Nội dung tuyên truyền hướng dẫn cụ thể một số nội dung phòng chống dịch COVID-19 trong quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Để tiếp tục thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tất cả người dân trên địa bàn phải nắm chắc và hiểu rõ nghĩa vụ, trách nhiệm tuyệt đối tự giác tuân thủ các quy định phòng chống dịch để tự bảo vệ sức khỏe, tính mạng của bản thân và gia đình. Đặc biệt phải hướng dẫn người nhà, người thân, đối tác giao dịch khi đến trở về thành phố Thái Nguyên phải thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, tuyệt đối không tiếp xúc với mọi người khi bản thân mình về đến từ vùng dịch. Khuyến khích công dân tự xét nghiệm PCR có kết quả âm tính mới vào địa bàn thành phố Thái Nguyên. Nếu công dân vi phạm hoặc làm lây lan dịch bệnh sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để nhân dân dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện nội dung mục 2 công văn số 5532 UBND KGVX ngày 10 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Cần thống nhất hướng dẫn việc quản lý người từ ngoài tỉnh vào địa bàn thành phố Thái Nguyên thực hiện như sau. 1. Các trường hợp áp dụng thực hiện. Những người có nguy cơ cao, có dấu hiệu nghi nhiễm COVID-19, ho, sốt, khó thở, đau rát họng. Người về từ các địa bàn dịch cấp độ 3, cấp độ 4. Tất cả người đến trở về từ các địa phương đang có diễn biến dịch phức tạp như thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội và các tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Tiền Giang, Hà Nam, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Giang, Phú Thọ. 2. Yêu cầu phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh như sau. 2.1. Đối với những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương, hướng dẫn công dân, đồng thời yêu cầu công dân ký cam kết. Từ điểm hỗ trợ công dân phải đến ngay trạm y tế phường, xã, nơi đến cư trú, lưu trú để khai báo y tế. Về nhà, nơi lưu trú, tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày, theo thông báo của Ủy ban Nhân dân phường, xã. Không được đến nơi đông người trong 7 ngày tiếp theo và luôn thực hiện nghiêm thông điệp 5K. Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất. 2.2. Đối với những người chưa tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19, tiêm một mũi, hướng dẫn công dân, đồng thời yêu cầu công dân ký cam kết. Từ điểm hỗ trợ công dân phải đến ngay trạm y tế phường, xã, nơi đến cư trú, lưu trú để khai báo y tế. Về nơi ở, nơi lưu trú để cách ly theo quyết định của Ủy ban Nhân dân phường, xã trong thời gian 7 ngày. Sau khi cách ly, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày kể từ ngày về địa phương. Không được đến nơi đông người trong 7 ngày tiếp theo và luôn thực hiện nghiêm thông điệp 5K. Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 kể từ ngày về địa phương. Thời gian không ra khỏi nhà, không tiếp xúc với mọi người xung quanh là 14 ngày. Hạn chế tiếp xúc là 7 ngày, tổng thời gian là 21 ngày. 2.3. Đối với những người chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19, từ điểm hỗ trợ nhân dân phòng chống dịch COVID-19 đưa đi cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung của thành phố và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. 3. Thực hiện test nhanh miễn phí tại điểm hỗ trợ nhân dân phòng chống dịch COVID-19 của thành phố. Đối với người về từ địa bàn dịch cấp độ 3, cấp độ 4 hoặc có nguy cơ cao, có dấu hiệu nghi nhiễm COVID-19, ho, sốt, khó thở, đau rát họng. Đối với lái xe và toàn bộ hành khách trên các phương tiện vận tải hành khách từ các tỉnh, thành phố có nguy cơ cao như thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội và các tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Tiền Giang, Hà Nam, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Giang, Phú Thọ khi vào thành phố Thái Nguyên. 4. Đối với các trường hợp thực thi công vụ khi đến trở về thành phố Thái Nguyên để thực thi công vụ đều phải được kiểm soát. Phải khai báo y tế tại điểm hỗ trợ nhân dân phòng chống COVID-19 hoặc trạm y tế phường, xã, nơi đến về thành phố Thái Nguyên. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, phải tuân thủ, luôn thực hiện nghiêm thông điệp 5K. Khuyến cáo khi đến trở về thành phố Thái Nguyên, thực hiện tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 7 ngày. 5. Quá trình hướng dẫn cho nhân dân cần giải thích để nhân dân hiểu rõ các yêu cầu, đồng thời nêu rõ công dân không thực hiện đúng các quy định trên sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 3 ngày 4 tháng 12 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, ít mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 10 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, ít mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 7 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam, ít mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 10 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông, ít mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 7 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang,
đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người, đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Lấy lại thị lực, đem ánh sáng đến cho người bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phà cổ. Nếu quý vị cảm thấy thị lực giảm nhiều, mỏi mắt, lóa mắt, mắt mờ đục, khả năng rất cao đã mắc bệnh đục thủy tinh thể. Bệnh đục thủy tinh thể sẽ gây mù lòa nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Bệnh chỉ có thể chữa được bằng phẫu thuật phà cổ thay thủy tinh thể nhân tạo mềm tiên tiến nhất hiện nay. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là địa chỉ y tế tin cậy chữa bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phà cổ với hệ thống máy phà cổ hiện đại từ Thụy Sĩ. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên giám đốc Bệnh viện Mắt Thái Nguyên, là bác sĩ phẫu thuật phà cổ uy tín hàng đầu tỉnh Thái Nguyên. Thời gian phẫu thuật ngắn, chỉ từ 5 đến 10 phút, không khâu, không đau, không chảy máu, người bệnh nhìn thấy ngay sau mổ và ra viện sớm. Từ nay, người bệnh tiết kiệm được thời gian và chi phí về tuyến trung ương phẫu thuật. Để thực hiện phẫu thuật phà cổ tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, người bệnh không cần giấy chuyển viện, chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng đầy đủ theo chế độ của bảo hiểm y tế khi phẫu thuật. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, trung tâm phẫu thuật phà cổ hàng đầu, luôn là địa chỉ tin cậy cho người bị đục thủy tinh thể. Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận chăm sóc khách hàng hotline 0888 143 115. Xin được nhắc lại số điện thoại 0888 143 115 hoặc fanpage Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Thời gian tiếp nhận bệnh nhân đến khám tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, phẫu thuật vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt.